truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay, ngày 22 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị quán triệt triển khai luật báo chí năm 2016.
Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ thành phố Thái Nguyên tổ chức chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thịnh Đức. Đây là xã được chọn diễn tập chiến đấu phòng thủ của tỉnh Thái Nguyên.
Để giảm thiểu được tình trạng mất an toàn khi tham gia giao thông và từng bước tạo ra ý thức thực hiện văn hóa giao thông, thì ngoài việc đẩy mạnh giáo dục tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, thì cơ quan chức năng cần xử phạt nghiêm khắc đối với các trường hợp vi phạm. Chuyên mục an toàn giao thông trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 22 tháng 9, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị quán triệt triển khai luật báo chí năm 2016. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, đài truyền thanh truyền hình các huyện, thành thị trong tỉnh. Tại hội nghị, toàn thể hội viên Hội Nhà báo Thái Nguyên đã được nghe đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh phát biểu thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của đội ngũ những người làm báo trong việc chung tay đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Tiếp đó, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt quy định 157 QĐTU về chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng, nhất là những vấn đề phức tạp nhạy cảm trong nội dung thông tin của báo chí và một số văn bản liên quan khác. Đồng chí Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã quán triệt về nội dung luật báo chí 2016 được Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 5 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Luật có 6 chương 61 điều, trong đó 32 điều mới, 29 điều sửa đổi. Điểm cốt yếu nhất của luật là khẳng định quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của người dân, đảm bảo quyền tiếp nhận thông tin và quyền được thông tin của xã hội. Luật cũng quy định rõ, cụ thể những điều báo chí không được làm, quy định trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí, việc cải chính trên báo chí khi đưa tin sai. Luật hóa các quy định bắt buộc về đạo đức người làm báo. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn hội nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp hội nhà báo Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Hiến pháp năm 2013 và Luật báo chí 2016. Đặc biệt đề cao vai trò trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo Việt Nam.
Dự án khu nhà ở tổng hợp Techco được xây dựng trên khu đất cũ của khu chung cư cũ Phủ Liễn tại tổ 19 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Giai đoạn đầu của dự án được triển khai thực hiện tại khu nhà 5 tầng, gồm 77 căn hộ phải di rời để thực hiện dự án. Sau gần 9 tháng triển khai dự án, đã có 71 hộ hợp tác nhận nhà tái định cư, còn lại 6 hộ tại tầng 1, mặc dù đã nhiều lần được tuyên truyền vận động nhưng chưa hợp tác, đã làm chậm tiến độ thực hiện dự án, gây bức xúc trong nhân dân. Đó là các hộ Nguyễn Thị Hương, Dương Thị Bích Huyền, Hoàng Hải Anh, Đỗ Thu Hằng, Triệu Thị Nhớn và Dương Thị Yến. Nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên trong thực hiện dự án, chiều 21 tháng 9, phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố mời 6 hộ dân trên đến Ủy ban nhân dân phường để triển khai chế độ chính sách và yêu cầu di chuyển bàn giao mặt bằng để thi công dự án khu nhà ở tổng hợp Techco tại khu chung cư cũ Phủ Liễn, phường Hoàng Văn Thụ. Đây là lần thứ hai liên tiếp trong tháng 9, phường Hoàng Văn Thụ tổ chức họp đối thoại với các hộ dân này để thực hiện dự án. Tuy nhiên, buổi làm việc chiều 21 tháng 9 đã không diễn ra do có duy nhất hộ bà Triệu Thị Nhớn có mặt nhưng không dự họp. Cũng cần nói thêm là khu chung cư cũ Phủ Liễn là dự án cho thuê thuộc quyền sở hữu của nhà nước. Dự án khu nhà ở Phủ Liễn tại khu chung cư này là dự án không thu hồi đất, không bồi thường. Quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã và đang thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, dựa trên điều kiện thực tế, phía chủ đầu tư đã áp dụng những chế độ ưu đãi ngoài chế độ chính sách của nhà nước, như hỗ trợ thuê địa điểm kinh doanh, hỗ trợ di chuyển và hỗ trợ phần tài sản do người dân cơi nới. Việc 6 hộ dân chưa phối hợp đã làm chậm tiến độ thực hiện dự án và gây bức xúc cho nhân dân, nhất là đại đa số các hộ trong vùng dự án đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.
Khoảng 21 giờ ngày 21 tháng 9, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên phối hợp với chính quyền phường Quang Vinh, công an phường đi kiểm tra đường điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn phường. Tại khu vực tổ 10, các cơ quan chức năng đã phát hiện và bắt quả tang gia đình anh Nguyễn Mạnh Dũng, sinh năm 1976, trú tại số nhà 106, tổ 10, phường Quang Vinh, đang có hành vi câu móc điện từ cột đèn chiếu sáng công cộng gần nhà để sử dụng cho các thiết bị điện sinh hoạt trong gia đình. Sau khi phát hiện hành vi trộm điện của gia đình anh Dũng, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra khu vực tầng 2 của gia đình và phát hiện một xào tre dùng để câu móc điện. Hệ thống cầu giao đổi chiều phức tạp để đấu nối điện lấy từ đèn đường. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm đối với gia đình anh Dũng vì có hành vi dịch chuyển trái phép, sử dụng các thiết bị trong hệ thống điện chiếu sáng công cộng không đúng quy định. Trao đổi thêm với chúng tôi, ông Trần Quang Hải, Phó trưởng ban quản lý dịch vụ công ích thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cái hành vi này thứ nhất thì là gì? Nó có thể gây ra nguy hiểm chết người. Cái thứ hai có thể gây ra sự cố, chập cháy toàn bộ cái hệ thống điện công cộng mà do nhà nước bỏ tiền ngân sách cho đầu tư. Cái thứ ba nữa là cái hành vi này nó có thể gây ra hỏa hoạn, chập cháy. Còn cái hành vi này xử lý thì là đối với gia đình hôm nay là không có hành vi lăng mạ cản trở, chửi bới hoặc xúc phạm cái lực lượng mà đi làm nhiệm vụ. Chính vì thế nên chúng tôi áp vào cái quy định về vi phạm các quy định về điện chiếu sáng công cộng. Và cái hành vi đó là gì? Là phạt từ 5 triệu cho đến 10 triệu. Mà theo luật xử lý vi phạm chính ý, nó sẽ vào khung giữa, nó 7 triệu rưỡi. Còn nếu có hành vi cản trở chống đối nữa thì đương nhiên là gì, phải tính, phải điều tra toàn bộ cái quá trình thời gian sử dụng, tính ra tổn hao cái điện mà đã bị ăn cắp ăn trộm đó thì lại xử lý theo luật mà của ngành điện lực quy định. Thì cái đó thì nó có thể xem xét phải truy tố bởi vì nó liên quan đến điện lưới quốc gia.
Trong thời gian tới, để phòng ngừa ngăn chặn tình trạng trộm cắp điện chiếu sáng công cộng, Ban Quản lý Dịch vụ Công ích thành phố Thái Nguyên sẽ thường xuyên kiểm tra xử lý những cá nhân có hành vi trộm cắp điện, đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu về những nguy hiểm như điện giật, chập điện từ việc trộm cắp điện có thể xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 21 và 22 tháng 9, xã Thịnh Đức tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016. Đây là đơn vị diễn tập điểm cho toàn tỉnh tham quan, qua đó rút kinh nghiệm diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 6 phường xã diễn tập trong năm 2016 của thành phố nói riêng cũng như cho các xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung. Ông Lê Thanh Long, Chủ tịch UBND xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên cho biết, cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thịnh Đức được chọn làm điểm cho toàn tỉnh tham quan. Chính vì vậy, cấp ủy chính quyền địa phương đã rất quan tâm, thận trọng trong công tác triển khai thực hiện.
Qua cuộc diễn tập này thì đã nâng cao được cái nhận thức của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân ở cơ sở về nhiệm vụ của quốc phòng quân sự ở địa phương.
Diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thịnh Đức năm 2016 mang mật danh DT-16 được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng an ninh. Trong đó có các nội dung huấn luyện như thực hiện các biện pháp chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh, thực binh, xử trí tình huống A2, đó là công an xã lập phương án giải tán đám đông khi quần chúng nhân dân kéo đến cổng ủy ban xã biểu tình do bị kích động từ các phần tử xấu. Trong phần này, do được sự hướng dẫn chỉ đạo của công an thành phố về kết cấu tình huống, phân công vai diễn, nên công an dân quân xã đã thực hiện xử trí theo đúng kịch bản, sát yêu cầu thực tiễn hiện nay, đảm bảo an toàn. Nội dung thực hành sơ tán và tổ chức một lớp học thời chiến ở giai đoạn phòng tránh hỏa lực địch, tập kích đường không. Cô giáo và học sinh lớp 7B trường Trung học cơ sở Thịnh Đức đã thực hành một cách thuần thục sát với thực tế thời chiến và ý định của đạo diễn và ban chỉ đạo diễn tập. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu với các nội dung, hội nghị ban chấp hành đảng bộ thông qua kế hoạch chiến đấu phòng thủ, ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu phòng thủ, hội nghị ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ, hiệp đồng đảm bảo chiến đấu phòng thủ, hội nghị khối đảng chính quyền thông qua và phê duyệt kế hoạch bảo đảm chiến đấu phòng thủ các ngành. Bước sang giai đoạn 3 là thực hành chiến đấu với phần thực binh. Trung đội dân quân chiến đấu bảo vệ làng từ kết cấu phương án đến hành động chỉ huy chiến đấu, hành động của phương tiện quân xanh được thực hiện thuần thục, thể hiện rõ phương pháp tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương, đúng ý định chiến thuật và quan điểm đường lối quân sự trong tình hình mới. Nói về mục đích ý nghĩa của cuộc diễn tập lần này, Thượng tá Trần Ngọc Tiến, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các phương án để triển khai thực hiện, trong đó giao cho quân sự làm công tác chuẩn bị. Trong đó có các phương tiện cơ sở vật chất, hầm hào, giao cho nhà trường triển khai thực hiện lớp học thời chiến, giao cho công an phối hợp để thực hiện màn thực binh A2 và triển khai tổ chức đến các ban ngành đoàn thể trên toàn xã.
Kết thúc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thịnh Đức năm 2016, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cuộc diễn tập làm điểm cho toàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu, ý định của Ban Chỉ đạo, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị, thực hiện đúng phương châm cơ bản, thiết thực, chất lượng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, các đồng chí đã tích cực, chủ động khắc phục khó khăn, tập trung trí tuệ, công sức, vật chất như kinh phí để làm tốt mọi cái công tác chuẩn bị cho cái đợt diễn tập này. Trong tổ chức thực hành diễn tập thì đã bám sát được ý định của ban chỉ đạo, ban tổ chức và đoàn đạo diễn đã tổ chức diễn tập sát với tình hình của địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực đối với nhiệm vụ xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong chiến đấu phòng thủ của xã. Qua diễn tập thì đã vận dụng đúng các tinh thần của nghị quyết 28 Bộ Chính trị khóa 10 trong xây dựng và tổ chức hoạt động chiến đấu phòng thủ của địa phương.
Nhân dịp này, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Thịnh Đức năm 2016 đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, trong tháng an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã mở đợt cao điểm tuyên truyền phổ biến pháp luật, tuần tra kiểm soát xử lý các hành vi vi phạm luật giao thông. Qua gần 3 tuần triển khai kế hoạch cao điểm, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn có những chuyển biến tích cực.
Ngay trong những ngày đầu tháng an toàn giao thông, cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường lực lượng tập trung tuần tra kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm luật an toàn giao thông. Chỉ trong tuần đầu tiên ra quân, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã xử lý hơn 300 trường hợp vi phạm. Điển hình có ngày lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý gần 100 trường hợp vi phạm, phần lớn các đối tượng vi phạm ở độ tuổi từ 16 đến hơn 30 tuổi. Nhiều trường hợp là học sinh sinh viên của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng đại học trên địa bàn.
Hôm nay em
đi thẳng với chẳng người đều người đằng sau không đúng rồi. Biết thế như thế nào vi phạm.
Đây là lời giải thích cho hành vi vi phạm luật giao thông của em Nguyễn Quang Huy, học sinh trường trung học phổ thông Lương Ngọc Quyến khi bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe xử lý. Còn đây là những biện minh cho hành vi vi phạm của anh Nguyễn Văn Cường, trú tại phường Phan Đình Phùng khi cho xe chạy ngược chiều đường.
Tôi nhận cái sai của tôi là tôi đã đi ngược chiều đường như thế là gây nguy hiểm cho mình và mọi người. Nhưng là tôi đi đón con về tôi hơi vội, cho nên là và giúp kinh nghiệm lần sau sẽ không vi phạm nữa.
Có thể thấy hầu hết người vi phạm đều biết mình đi sai luật nhưng do ý thức tự giác không cao nên vì thế mà vi phạm. Và nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc đã xảy ra từ chính những cá nhân chưa có ý thức khi tham gia giao thông. Cụ thể vào hồi 22 giờ 15 phút ngày 9 tháng 9 tại đường Quang Trung thuộc địa phận tổ 7 phường Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 20B1 36209 do Lương Văn Cảnh, sinh năm 1991, trú tại xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, điều khiển đi hướng ngã Ba Đán đi Tân Cương, đâm va vào phía sau xe mô tô biển kiểm soát 21T9-2188 do Vũ Mạnh Hùng, sinh năm 1979, thường trú tại xã Phúc Triều, điều khiển đi phía trước cùng chiều. Hậu quả hai người bị thương, thiệt hại hai xe mô tô. Nguyên nhân được xác định do Lương Văn Cảnh điều khiển xe không quan sát và không giữ khoảng cách an toàn với xe đằng trước dẫn đến tai nạn giao thông. Bằng các giải pháp tích cực, sau 3 tuần triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo an toàn giao thông, tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã bắt đầu có sự chuyển biến. Một số lỗi vi phạm của người dân đã giảm đáng kể. Trao đổi với chúng tôi, Thượng úy Phạm Thị Diễm, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Thông qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm cũng như điều tra giải quyết tai nạn giao thông thì chúng tôi cũng phối hợp với cả việc tuyên truyền cái pháp luật về giao thông đến với người tham gia giao thông. Chính vì vậy mà qua cái công tác tuần tra kiểm soát tăng cường xử lý vi phạm thì cũng đã thấy có một sự chuyển biến rõ rệt trong cái ý thức của người tham gia giao thông. Đối với lỗi nồng độ cồn thì trong tháng an toàn giao thông chúng tôi tăng cường kiểm tra, tuy nhiên thì cái số lượng vi phạm cũng đã giảm đáng kể.
Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn giao thông trên lĩnh vực đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với ngành đường sắt cũng như chính quyền các địa phương kiểm tra những điểm đường ngang giao với đường sắt, từ đó kiến nghị đưa ra những giải pháp để giảm thiểu số vụ tai nạn giao thông giữa tàu hỏa trên đường sắt và các phương tiện đường bộ. Còn trên lĩnh vực đường thủy nội địa, lực lượng chức năng cũng đã tập trung vào các hành vi vi phạm như khai thác cát sỏi trái phép, kiểm tra những điều kiện về người và giấy tờ trên phương tiện thủy. Tuy nhiên, đến thời điểm này, qua kiểm tra, lực lượng chức năng chưa phát hiện có vi phạm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, việc tuyên truyền rộng rãi và tăng cường xử lý vi phạm trong tháng an toàn giao thông đã phát huy tích cực, nhưng trên thực tế còn không ít cá nhân vẫn coi thường tính mạng của mình cũng như những người cùng tham gia giao thông. Việc xây dựng văn hóa giao thông không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng vì tính mạng bản thân và những người xung quanh thì mỗi người dân thành phố Thái Nguyên nên tự dần hình thành cho mình văn hóa khi tham gia giao thông. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1393 về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố. Gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, Phòng Quản lý đô thị thành phố, Công an thành phố, Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố, Ủy ban dân các phường xã. Nội dung công văn như sau. Căn cứ công văn số 3085 UBND-CNN ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 23 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới. Công văn số 1208 SGTVT QLCT ngày 9 tháng 9 năm 2016 của Sở Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong mùa mưa bão. Ủy ban dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Phòng Quản lý đô thị thành phố hướng dẫn đôn đốc Ủy ban dân các phường xã tổ chức tuyên truyền các quy định về luật giao thông đường thủy nội địa, quy định đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ chuyên môn, cấp đổi giấy phép cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa theo quy định. Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện hàng năm của các đơn vị. 2. Công an thành phố tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa như phương tiện chở quá tải, quá số người quy định, không đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện không có bằng chứng chỉ chuyên môn theo quy định, bến thủy nội địa hoạt động không phép, không đảm bảo điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa theo quy định tại Nghị định số 110/2014 NĐ-CP ngày 20 tháng 11 2014 của Chính phủ. Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương, Ủy ban dân các phường xã giải tỏa các bến thủy nội địa hoạt động không phép, các bãi tập kết cát sỏi và hàng hóa ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông thủy nội địa trên địa bàn, kiểm tra các dự án đang khai thác cát sỏi hoặc nạo vét tận thu sản phẩm trên địa bàn thành phố, đình chỉ xử lý nghiêm các trường hợp khai thác không phép, sai phép, không thực hiện phương án đảm bảo an toàn giao thông đường thủy và đánh giá tác động môi trường. 3. Phòng Kinh tế thành phố phân công cán bộ thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình diễn biến thời tiết, đặc biệt là khi có mưa lớn, để phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cảnh báo đến chủ phương tiện thủy nội địa, đồng thời xây dựng phương án ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra. Xây dựng kế hoạch bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24, chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình chặt chẽ của bão, lũ và xử lý kịp thời các tình huống, báo cáo thường xuyên về Ủy ban dân thành phố. 4. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban dân các phường xã vận động học sinh tham gia vào các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa do các sở ngành có liên quan phát động. 5. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa nhằm nâng cao ý thức của người dân trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến sông, khu vực lòng hồ có hoạt động vận tải thủy nội địa và cuộc vận động xây dựng phong trào văn hóa giao thông với bình yên sông nước. 6. Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố xây dựng các tin bài tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa. 7. Ủy ban dân các phường xã tổ chức tuyên truyền ký cam kết với các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải thủy, các chủ phương tiện, chủ bến đò hoạt động trên địa bàn và người dân chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường thủy. Thông báo đến các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động vận tải thủy nội địa, liên hệ với Phòng Quản lý đô thị thành phố để được hướng dẫn các thủ tục xin cấp phép hoạt động bến thủy nội địa, đăng ký, đăng kiểm phương tiện, đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ chuyên môn, cấp đổi giấy phép cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa theo quy định. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hoạt động bến khách ngang sông trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ hoạt động của các bến, phương tiện, người điều khiển vi phạm quy định về an toàn. Chủ tịch Ủy ban dân phường, xã phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn đối với hoạt động vận tải khách trên địa bàn quản lý. 8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên và nhân dân tuân thủ và chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Nhận được công văn này, Ủy ban dân thành phố yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, báo cáo Ủy ban dân thành phố kết quả thực hiện qua phòng quản lý đô thị trước ngày 25 tháng 12 để tổng hợp báo cáo Ủy ban dân tỉnh, Sở Giao thông Vận tải.
Bản tin dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 9 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 70-75%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.
Này, ra tháng tôi cưới vợ cho con trai, sang tuần tôi phải đi siêu thị sắm cho nó ít đồ. Bà biết ở Thái Nguyên siêu thị nào bán giá rẻ nhất không?
Thế bà định mua những thứ gì nào?
Thì tôi muốn mua ít đồ gia dụng như bếp ga, nồi cơm điện, máy xay sinh tố.
Thế thì may cho bà đấy. Hệ thống siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô tại Thái Nguyên đang có chương trình khuyến mại bán hàng giá gốc đối với ngành hàng gia dụng.
Thật à? Áp dụng từ ngày nào thế hả bà?
Hoàng Mấm Thành Đô thực hiện chương trình khuyến mại từ ngày 20 tháng 9 đến hết ngày 29 tháng 9 năm 2016. Chỉ trong 10 ngày thôi nên bà phải mua ngay đi nhé.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô cam kết giá rẻ nhất đến tay người tiêu dùng. Nếu bất kỳ một hệ thống siêu thị nào tại Thái Nguyên bán ngành hàng gia dụng rẻ hơn Hoàng Mấm Thành Đô, chúng tôi sẽ tặng ngay sản phẩm đó cho khách hàng.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Hãy đến với Lan Chi, đường Bắc Cạn, gần ngã ba Mỏ Bạch, thành phố Thái Nguyên để cùng mua sắm với hàng trăm mặt hàng khuyến mại hấp dẫn, giảm giá từ 10% đến 49% từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 thông qua chương trình Bí quyết mua sắm mừng sinh nhật Lan Chi. Bánh gạo Nhật Aichi 100g giảm giá 26%, giá chỉ còn 12.900 đồng. Bánh Phát Tràng An gói 275g giảm giá 24%, giá chỉ còn 18.900 đồng. Cá nục hoa nguyên con 700g giảm giá 35%, giá chỉ còn 27.500 đồng. Xúc xích CP 500g giảm giá 20%, giá chỉ còn 50.900 đồng. Xả Downy chai 1,8 lít Đam Mê giảm giá 13%, giá chỉ còn 93.800 đồng. Ô mô đỏ 4,5 kg, mua một túi khuyến mại, một xô 18 lít không nắp, giá chỉ còn 168.800 đồng. Máy sấy tóc SHD 2301 giảm giá 38%, giá chỉ còn 99.000 đồng. Bếp điện từ SHD 6800 giảm giá 43%, giá chỉ còn 599.000 đồng. Áo thu đông Aritino giảm giá 32%, giá chỉ còn 169.000 đồng. Áo phông dài bé gái và bé trai giảm giá 16%, giá chỉ còn 46.900 đồng. Đến với Lanchimon, quý khách hàng sẽ được hòa mình vào bữa tiệc sinh nhật và cùng trải nghiệm không gian mua sắm vô cùng tuyệt vời thông qua các chương trình lễ hội đang diễn ra. Thêm vào đó, quý khách hàng sẽ được sở hữu hàng trăm sản phẩm, mặt hàng tiêu dùng thiết yếu với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ có tại Lanchimon. Hơn nữa, đến với Lanchi vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần, quý khách mua hàng sẽ được tham gia chương trình giá khủng, giảm giá sản phẩm lên đến 49%. Không chỉ vậy, quý khách còn được có cơ hội thưởng thức những chiếc bánh baguette thơm ngon, giá cực rẻ, chỉ với 3.900 đồng và tham gia chương trình khuyến mại mua 2 baguette 350g tặng 1 với giá chỉ 9.900 đồng.
Công ty thiết thiết bị an ninh Thái Nguyên có địa chỉ tại số 27 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, là đơn vị cung cấp giải pháp an ninh và thông tin liên lạc tổng thể hàng đầu tại Thái Nguyên. Tiên phong trong việc phân phối, lắp đặt và sửa chữa camera giám sát, thiết bị an ninh, bộ đàm, báo động, báo cháy, tổng đài điện thoại với giá cả cạnh tranh, đáp ứng lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng. Hiện tại công ty đang phân phối các sản phẩm từ phổ thông đến các sản phẩm cao cấp để phục vụ khách hàng như camera Quickstack, camera HD Pro, camera KB Vision USA với độ phân giải Full HD sắc nét đến từng chi tiết. Tất cả các sản phẩm khi bán ra đều được bảo hành 24 tháng, kể cả sét đánh, chập cháy và có sản phẩm tương đương cho mượn khi trả bảo hành hoặc sửa chữa. Để được tư vấn hỗ trợ mua sản phẩm chính hãng và dịch vụ tốt nhất, quý khách gọi điện đến số điện thoại 0280 656 5555, 0932 333 000 hoặc truy cập website camerathainguyen.com. Công ty thiết bị an ninh Thái Nguyên, công nghệ đỉnh cao, dịch vụ hoàn hảo. Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Năng lượng trắng là gì?
Đó là khởi đầu của một ngày tràn ngập niềm vui.
Sữa cô gái Hà Lan Active 20 cộng chứa canxi, phốt pho, vitamin B2 và B12 cho gia đình bạn năng lượng trắng để luôn khỏe vui năng động.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan trân trọng thông báo tới quý hành khách. Nhân dịp đầu năm học mới, công ty Hà Lan nâng cấp đầu tư phương tiện trên các tuyến xe buýt để phục vụ nhân dân, học sinh, sinh viên đi lại trên các tuyến. Từ ngày 1 tháng 9 năm 2016, chúng tôi điều chỉnh hai lộ trình tuyến xe buýt số 3 và số 6. Cụ thể, tuyến xe buýt số 3 di chuyển trung tâm thành phố Thái Nguyên, xã Kỳ Phú, huyện Đại Từ. Lộ trình: chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Hoàng Văn Thụ, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao Đán, cao đẳng y, cao đẳng sư phạm, bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện A, ngã ba Đán, đường Hồ Núi Cốc, Hồ Núi Cốc, thị trấn Đại Từ, xã Kỳ Phú, Đại Từ và ngược lại. Tuyến xe buýt số 6, trung tâm thành phố Thái Nguyên, thị trấn Chợ Chu, Định Hóa. Lộ trình: chợ Thái, đường tròn trung tâm thành phố, đường Cách mạng tháng 8, đường Phan Đình Phùng, ngã ba Bắc Nam, bến xe mới, cao đẳng thương mại, bệnh viện Lao, cao đẳng kinh tế tài chính, đường tránh thành phố, nút giao Đán, cao đẳng sư phạm, bệnh viện A, bệnh viện y học cổ truyền, cao đẳng y, cầu vượt Đán, Samsung, đường Quang Trung, đường tròn Đồng Quang, bệnh viện Đa khoa Trung ương, đường Lương Ngọc Quyến, bến xe cũ, ngã ba Mỏ Bạch, Quan Triều, Tân Long, thị trấn Giang Tiên, thị trấn Đu, km 31, Phú Tiến, ngã ba Quán Vuông, thị trấn Chợ Châu Định Hóa và ngược lại. Giảm giá vé tháng, giá vé chặng từ 20% đến 30% cho từng cung chặng trên từng tuyến. Mọi thông tin chi tiết liên hệ 02803 901 901.
Quý vị và các bạn thân mến, một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.